đi đi học pháp ngoài tỉnh, người đi học pháp cần có giấy tờ gì mà là học pháp, và bằng chứng nhận quốc tịch tốt nghiệp có tác dụng thế nào trong cái việc này. Và câu hỏi thứ hai là thưa thầy, so sánh dùng qua học pháp học tiền với lớp công đại sư
đây là hai câu hỏi rất thiết thực. Nói về tiêu chí để được hoằng pháp đó, cho đến hiện nay là giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta chưa có những quy định cụ thể. Nội quy của ban hoằng pháp của nhiệm kỳ mới, tức là 2012 cho đến 2017 đó, thì có một phần chúng tôi chấp bút. Như vậy cái quyết định chung là của tập thể các vị lãnh đạo của toàn ban, cho nên cũng chưa có những cái quy định cụ thể. Mặc dầu đó đã thảo luận rất nhiều năm nhưng mà vẫn chưa đi đến cái thống nhất. Dự kiến trong tương lai đó thì có thêm cái quy chế về hoằng pháp, quy chế về giảng sư, và chúng tôi sẽ là người chấp bút chính về cái quy chế này. Thì quy chế giảng sư đó sẽ quy định như sau: đậu tối thiểu bằng trung cấp Phật học mới được quyền tiếp giảng cho Phật tử tại gia. Sau khi tốt nghiệp trung cấp Phật học đó, thì các tăng ni đó mới đủ tư cách để đăng ký vào cái trung cấp giảng sư. Tương tự, sau khi tốt nghiệp cao đẳng Phật học đó mới đủ tiêu chuẩn để đăng ký cao cấp giảng sư. Và những người tốt nghiệp trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, trung cấp giảng sư, cao cấp giảng sư, cử nhân Phật học là những người dư tiêu chuẩn để thuyết giảng cho Phật tử tại gia. Hiện nay thì Phật giáo chúng ta vì chưa có quy định cho nên có rất nhiều thầy chưa từng trải qua trường lớp Phật học, hoặc là bị rớt trong các trường lớp Phật học rồi truyền bá mê tín, cho nên quần chúng đối với mình rất là đặc. Cái lợi ích nhóm đó nó chỉ phục vụ cho ngôi chùa và các vị thầy đó thôi, còn Phật giáo nó sẽ bị lãnh đủ rồi bị lý giải là tôn giáo mê tín dị đoan thôi. Để được đi hoằng pháp tại các tình hình khác đó, thì hiện nay đã có một vài tỉnh, trong đó có tỉnh An Giang, thì không khích lệ việc thỉnh mời các giảng sư ở các thành tỉnh thành khác đến An Giang để hoằng pháp. Mục đích đó là tỉnh An Giang muốn đề cao cái vai trò của ban hoằng pháp tỉnh An Giang. Cho nên ban trị sự tỉnh hội của An Giang đó đã ra một văn bản yêu cầu các ban ngành trực thuộc tỉnh An Giang và Phật giáo tỉnh An Giang đó thống nhất cái chủ trương nhất quán đó. Một số tỉnh khác hiện nay cũng đang bắt chước theo. Quan điểm của chúng tôi đó là việc hoằng pháp nên rộng mở. Nhiều năm trước đó, các ca sĩ hải ngoại đã từng hát những bài phản chiến bị cấm về Việt Nam, nhưng trong bối cảnh gọi là hòa giải dân tộc, kêu gọi chất xám của Việt kiều ở hải ngoại về Việt Nam để đầu tư, nhà nước Việt Nam đã có những cái cơ chế quản lý văn nghệ sĩ rất thoáng. Nhờ đó mà Chế Minh, Khánh Ly và nhiều ca sĩ nổi tiếng khác đã lần lượt trở về Việt Nam. Những người tiên phong trở lại đi về Việt Nam đó gồm có Hoài Linh. Và tất cả các ca sĩ hải ngoại này, nếu làm đúng thủ tục tác quyền, nếu làm đúng thủ tục xin giấy phép tại các sở văn hóa nơi mà mình tính là biểu diễn, thì đều được cấp giấy phép biểu diễn. Làm trưởng ban văn hóa giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã tổ chức vài cái chương trình văn nghệ đẳng cấp, đều phải xin giấy phép rất là gắt gao, đáp ứng được tiền dựng bút cho các nhạc khúc và đảm bảo danh thân của các nhạc sĩ, thì chương trình chúng ta mới được cấp giấy phép biểu diễn. Như vậy ở ngoài đời người ta còn không giới hạn việc di chuyển và biểu diễn của văn nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài, thì trong đạo pháp công việc của chúng ta như Đức Phật đã dạy, này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi mỗi hướng, không đi trùng hướng nhau, mục đích là mang lại phúc lạc, an lạc và hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Thì Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, ai ở tỉnh thành nào thì hãy đi hoằng pháp vì phúc lợi, vì an lạc, vì lợi ích cho cư dân ở vùng đó. Không có. Cho nên là về tâm chỉ của đạo Phật không hề có những cái giới hạn như vừa nêu. Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua hiến chương, ban hoằng pháp trung ương, qua nội quy của ban cũng đều không hề có những quy định đó. Tuy nhiên ban hoằng pháp có những quy định, khi mình đến làm hoằng pháp ở chỗ nào đó thì yêu cầu chủ trì của chùa phải báo trình với chính quyền địa phương để có những cái hợp tác và tránh những cái ngộ nhận. Thì đó là những cách mà cũng rất là cần thiết đó. Một số nơi người ta không cần đến những yêu cầu này. Trong các giảng sư từ 60 tuổi trở xuống đó, có thể nói chúng tôi là người may mắn đi nhiều nhất hiện nay trên các tỉnh thành, và cũng là người may mắn thuyết giảng trên 100 ngôi chùa của cộng đồng Phật giáo Việt Nam thuộc 11 giáo hội ngoài giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhờ được như thế là vì ở những chỗ đó ta không có những quy định tức là ngăn sông cấm chợ. Thời này là thời hội nhập, cho nên nó cần phải được lan rộng, phổ biến, truyền bá, mời gọi, giao lưu thì vẫn tốt hơn là sử dụng cái nguồn nhân lực tại địa phương. Do vì việc mở rộng như thế cho nên đó, các vị giảng sư địa phương đó, gặp rất nhiều khách thách đố và buộc họ đó phải tự cập nhật kiến thức hoằng pháp để họ mới thu hút được quần chúng địa phương. Mà không đó, thì thông thường giảng sư ở tỉnh thành thì khó mà hơn được giảng sư ở thành phố lớn. Cũng giống như là giáo viên ở tỉnh lẻ không thể nào giỏi bằng giáo viên ở các trường chuyên thuộc thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ngày nay đó thì các băng giảng được phổ biến trên internet, trong Google, trong YouTube. Các Phật tử tại gia họ có thể truy cập được các vị giảng sư mà họ mong mỏi. Mà nếu như ở các tỉnh địa phương đó mà không đáp ứng được thì chúng tôi e rằng đó là đến lúc nào đó đó nhiều giảng đường đó không có người đến nghe. Cho nên giao lưu giữa các tỉnh thành vẫn là yếu tố cần thiết thôi. Về đến thứ hai của câu hỏi là sự khác nhau giữa khoa hoằng pháp và chương trình là cao cấp hoằng pháp của ban hoằng pháp trung ương. Năm 2007 đến 2012 đó thì chúng tôi có dự phần vào cái chương trình cải cách hoằng pháp của ban hoằng pháp, chương trình nhất là chương trình cao cấp giảng sư, chương trình cử nhân hoằng pháp học tại Học viện Phật giáo Việt Nam đó. Thì chương trình đó giờ là chúng tôi thiết kế và đã được là hòa thượng Thích Đạt Đạo hoan hỷ đảm trách vai trò là trưởng ban. Nay hòa thượng đã về khỏi Phật thì hòa thượng hiệu trưởng tạm thời là kiêm nhiệm cái khoa này. Mục đích đào tạo cái khoa này đó để giúp cho các tăng ni mà thiếu tự tin rằng là mình không có năng lực nói chuyện trước quần chúng không phải tiếp tục mất tự tin nữa. Thì có nhiều vị đó tốt nghiệp cử nhân Phật học ra rồi này đi đăng ký cái chương trình cao cấp giảng sư làm gì? Vì cao cấp giảng sư là một khóa học nó thấp hơn cử nhân Phật học, nó cao hơn cao đẳng Phật học nhưng mà thấp hơn cử nhân. Tốt nghiệp cử nhân rồi mà đi học xuống một khóa học thấp hơn mình thì coi không giống ai. Nói một cách khác là để thuyết giảng được, các thầy các sư cô đừng ngại là mình không có năng khiếu thuyết giảng, không có năng khiếu nói chuyện trước quần chúng, chỉ cần hiểu Phật pháp thật vững chúng ta thuyết giảng được. Chúng tôi chưa từng trải qua và học MC hay nói chuyện trước công chúng chưa bao giờ, nhưng bây giờ làm MC đó chúng tôi cũng thể làm được hết, thậm chí không cần cầm bản nữa. Mình chỉ cần có cái vốn chuẩn, hiểu rõ được nội dung của các khóa lễ, những buổi lễ, và chọn những cái câu thơ, câu đối, và soạn ra những cái câu văn nó thích hợp với nội dung là có thể làm xong. MC là dễ nhất trong các nghề. Trong chương trình cải cách của cao cấp giảng sư đó, chúng tôi đưa cái môn thẩm âm vào và đã được ban hoàn pháp trung ương đồng ý thẩm âm để cho các giảng sư phát âm chuẩn. Ngay cả bản thân chúng tôi vì sống ở miền Nam có một số âm tiết mà phát âm không chuẩn, nhất là chữ xì xờ, và huấn luyện cái thẩm âm để làm cho chúng ta đó có thể ai có năng khiếu thì có thể là giảng được giọng miền Bắc, giọng miền Trung, giọng miền Nam. Cái khóa đầu từ năm 2007 đó thì môn thẩm âm này là do nghệ sĩ Hồng Dân, nghệ sĩ Hồng Dân lớn tuổi chứ không phải là nghệ sĩ hài. Nghệ sĩ Hồng Dân lớn tuổi đó có thể ca được giọng ba miền, miền Nam, miền Trung, miền Bắc y hệt, và ca được nhiều thể loại khác nhau: dân ca, tăng nhạc, nhạc trẻ, cải lương. Đó là một nhân vật mà có thể làm rất linh hoạt. Ngoài ra thì cũng có một số MC nổi tiếng như là Thanh Bạch và một số phát thanh viên của đài truyền hình, đài truyền thanh thành phố Hồ Chí Minh tham gia cho cái lớp đó. Sau này thì chúng tôi không còn gắn bó với chương trình cao cấp giảng sư. Hòa thượng viện chủ chúng ta nguyên là hiệu trưởng sáng lập của cao cấp giảng sư, cũng nguyên là hiệu trưởng của trường Cao đẳng Phật học ở tỉnh Cần Thơ. Cho nên khi hòa thượng chấp nhận cho mở cái khoa hòa pháp học đó, là để giúp cho các tăng ni có thêm văn bằng hai về lĩnh vực này. Và khi thiết kế chương trình đó, chúng tôi đã rất là nghiên cứu, cho nên đã chọn gần như là 70% chương trình của khoa triết học Phật giáo, cộng thêm 30% liên hệ đến cái kỹ năng nói, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng soạn bài và những yếu tố có liên hệ thôi, nhằm giúp cho các tăng ni đó mạnh dạn và trở thành là các giảng sư sau khi tốt nghiệp. Để trở thành một giảng sư đó, đối với những người không có năng khiếu, xin lưu ý một số điều như sau. Mỗi tháng tối thiểu phải soạn được 4 bài giảng để bất kỳ khi đi đâu được ai yêu cầu thuyết giảng, chúng ta có thể đáp ứng liền ngay lập tức. Chứ lúc đó nói là cái này tôi chưa soạn bài là không được. Một tuần mà soạn một bài giảng là quá dễ, nhất là trong giai đoạn này các bài giảng có quá nhiều trên mạng, audio, video, các bài nghiên cứu có hàng vạn, họ biết trên các trang web khác nhau. Hai, mỗi bài giảng soạn tóm tắt nhiều nhất là trong một trang A4 thôi, thuận lợi hơn là nửa trang là đã đủ. Nếu chúng ta giảng trung bình 60 phút thì bài giảng đó được phân thành 6 ý cho đến 8 ý, tức là mỗi một ý đó chúng ta nói trong vòng từ 8 cho đến 10 phút. Để cho có ý mà nói đó thì mỗi ý đó đó chúng ta có một cái câu chuyện ngắn để minh họa, câu chuyện thực tế, câu chuyện cổ tích, câu chuyện cười, câu chuyện ngụ ngôn, vân vân. Thì lúc đó đó việc kể chuyện sẽ làm cho chúng ta là điềm tĩnh trở lại, tự tin trở lại. Chứ còn mà chuyên về phân tích sâu vào cái bài giảng mà không giảng chuyện đó, nó đòi hỏi đến cái kỹ năng ngôn ngữ và cái vốn kiến thức và thông tin của mình thật là nhiều mới làm được. Còn nếu chúng ta không cùng về sở trường đó thì phải dẫn các câu chuyện. Như vậy khi làm trong cái bài tóm tắt, ví dụ như là ăn khế trả vàng, nói về cái tác dụng của nhân quả, thì chúng ta chỉ cần để chữ minh họa ăn khế trả vàng là mình hiểu rồi, chứ đâu cần phải kể hết câu chuyện đó ra. Như vậy là khi giảng chúng ta sẽ nhắc cái câu chuyện đó lại, chuyện đó mình đã biết. Đối với chúng tôi đó, mỗi một bài giảng cho những cái đề tài hoàn toàn mới, chỉ soạn có tờ giấy bề ngang là 5 cm, bề rộng 500 cm, gạch đầu dòng 6 ý thôi là đã đủ rồi, và thường đặt nó ở trước mặt mình để người ta không biết đó, thì mình lấy cái đồng hồ này để lên dần, người ta tưởng giống mình có đồng hồ mà thực ra là dần cái tờ giấy nó khỏi bị bay. Mặt trước đó của tờ giấy đó thì chúng tôi để cái sâu chuỗi 108 hạt. Người ở dưới nhìn lên thì không thấy tờ giấy, thấy cái sâu chuỗi thôi. Còn á, mỗi khi mà mình muốn chuyển qua một ý mới để mình tiếp tục phân tích hay triển khai đó, thì hãy giả bộ cầm ly nước lên mà uống. Đang khi cầm ly nước lên như này thì hai con mắt phải nhìn xuống cái tờ giấy đó mà coi. Cho nên đó, lúc chúng ta giảng không ai biết rằng là mình đang nhờ cái gợi ý của tờ giấy đó. Và để cái việc đặt tờ giấy trên bàn mà ta không biết đó, thì khi ngồi xuống ta để sát lên này, cái kéo ra cái ai biết gì đâu. Đó là đối với những người không muốn cho ta biết là mình có sử dụng tài liệu. Còn trên thực tế đó, khi chúng ta giảng mình có sử dụng tài liệu hay không tài liệu, quần chúng không quan tâm. Họ quan tâm là nội dung mình cung ứng cho họ là cái gì. Có nhiều vị giảng sư có tên tuổi, nhưng khi ta giảng mà ta còn phải soạn hai cái trang A4, và một tháng người ta chỉ nhận giảng nhiều nhất là hai lần thôi, để soạn bài giảng thật là kỹ. Trải qua trường lớp cử nhân Phật học, chúng ta đã làm bài nghiên cứu tại nhà không biết bao nhiêu lần. Việc soạn một bài giảng là quá dễ đi. Hãy nhớ cái câu nghề dạy thợ. Lúc đầu mình nói còn lập bập, nó còn pháp pháp, nó còn cà lâm, nói chưa có ngữ điệu, chưa có cái độ nhắn. Dần già rồi chúng ta sẽ khắc phục được. Năm 84 khi học cách kinh điển Đại Thừa với Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, nguyên là hiệu phó của học viện chúng ta, đặc trách về giới luật, thì Hòa Thượng có nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Lúc đó chúng tôi chỉ có khoảng 10 huynh đệ thôi, học gia giáo vì nó không có trường lớp. Hòa Thượng nói rằng là Thượng Tọa Thích Trí Quảng, vì lúc đó Hòa Thượng Trí Quảng còn là Thượng Tọa thôi, đã là trưởng ban hoằng pháp. Bài giảng nào Thượng Tọa Thích Trí Quảng cũng về nghe lại vào tối hôm đó hoặc là ngày hôm sau, để xem là cái bài giảng của mình nó có dư chữ, thiếu chữ, có nó cò lâm hay là nó chưa hay, hay là nó hay, để mình tự rút kinh nghiệm. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ khắc phục được những cái yếu kém về thuyết trình. Còn kỹ năng thuyết trình đó, chúng ta chỉ cần đọc vô một cái bài hướng dẫn là có thể làm được. Không có. Vấn đề là nạp đủ vào trong bộ não chúng ta một lượng kiến thức cần thiết. Giờ đó tốt nghiệp cử nhân Phật học mà không giảng được đó là quá yếu. Và giờ đó chúng ta phải mạnh dạn, phải tập soạn bài. Bây giờ có các bài nghiên cứu, có các sách vở online, rồi có các cái bài giảng của nhiều giảng sư khác nhau về cùng một đề tài. Chúng ta có thể tham khảo nhiều ý tưởng hay của người khác và mình soạn lại một bài hay hơn, mang tính cách tổng hợp hơn. Người giảng sau có lợi thế để soạn những cái bài được tham khảo từ những người giảng trước, cho nên ta giảng chắc chắn phải hay hơn. Còn những người nào tự tin đó, thì chúng tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân. Khi chúng tôi thuyết giảng một đề tài đó, chúng tôi tìm những đề tài mà người khác, tức là những người đi trước, chưa từng giảng, để bài giảng của mình nó có cái nét đặc thù. Và chúng tôi chọn cái đối tượng mình cần thuyết giảng là ai. Ở đây là giới trí thức và giới trẻ, cho nên đó, chúng tôi sẽ giảng cái phong cách rất là khô, mà người nghe đó có thể là học được một cái lượng thông tin rất nhiều trong cùng một thời lượng 60 phút hoặc là 70 phút. Thì nhấn mạnh đó như là cái mục tiêu và cái sở trường của mình. Và giảng theo phong cách đó đó có thể là dễ buồn ngủ. Nhưng rồi đó, khi mà người ta nghe qua đến bài thứ tư, thứ năm, người ta sẽ thích. Vì phong cách giảng đó, ít có giảng sư hiện nay trên toàn quốc và ở nước ngoài chọn lựa. Còn các giảng sư phần lớn là giảng theo phong cách bình dân, cứ giảng một ý tưởng, giảng một cái câu chuyện minh họa, thì cái đó là ai cũng có thể làm được. Cho nên mình tùy theo cái năng lực và sở trường của mình mà mình chọn phong cách nào. Nói chung đó, muốn giảng ăn khách, cứ mỗi một ý là có một câu chuyện minh họa. Nhà xuất bản trẻ đó có hàng loạt các tác phẩm học làm người. Cho nên chúng ta hãy mua những tác phẩm đó và đọc những cái câu chuyện, rồi mình thấy câu chuyện nào nó phù hợp với nội dung của cái bài giảng nào, chúng ta liệt kê vào. Bằng cách này đó, quý vị giảng hoài mà người nghe không cảm giác nhàm chán. Nói tóm lại, chương trình cử nhân hoằng pháp học, học chánh quy hay là học văn bằng 2 cao hơn chương trình cao cấp giảng sư của ban hoằng pháp trung ương. Do đó khi tốt nghiệp chương trình cử nhân Phật học, đặc biệt là khoa chức học và khoa hoằng pháp, chúng ta không cần thiết phải học lại ở ban hoằng pháp nữa. Nhiều vị tốt nghiệp ban hoằng pháp với cái bằng cấp cao cấp giảng sư phải đăng ký vào học viện để có được cái bằng cử nhân, vì bằng cử nhân chúng ta đó đi ra nước ngoài được thừa nhận. Còn cái bằng cấp của ban hoằng pháp trung ương chỉ là bằng nội bộ thôi, không sử dụng để học chương trình thạc sĩ được. Sắp tới thì trường chúng ta còn có thêm những cái khoa khác. Chúng tôi cũng đã làm việc sơ bộ với trường khoa học xã hội nhân văn, tiêu chuẩn đầu vào đó là lớp 12 thôi. Chương trình sẽ bắt đầu năm nay sẽ có 3 khoa khác, đó là khoa triết học phương Đông, khoa tôn giáo học và khoa văn hóa học. 3 khoa này đó, nó có cái mối quan hệ tôi nói là gần với cái triết học Phật giáo. Và năm nay đó thì cũng có thêm một cái hướng mở mà Hòa thượng viện trưởng và Hội đồng điều hành đã thống nhất thông qua trong phiên họp tuần trước, đó là trong khi thi tuyển sinh chương trình cử nhân, tăng ni sinh nào thiếu điểm á thì được cho phép học cao đẳng Phật học trực thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam. Thì đây là năm đầu tiên chúng ta có hệ cao đẳng nối kết với chương trình cử nhân, và hệ cao đẳng là học 2.5 năm thôi. Sau đó nếu không muốn học nữa thì cấp bằng cao đẳng Phật học, còn học tiếp lên á thì được cấp bằng cử nhân Phật học, nhằm giúp điều kiện thuận lợi cho nhiều tăng ni sinh trẻ nó có thể theo học được các trường lớp Phật học chính quy. Xin đi gọi khác.